bát chánh đạo. Tự kiềm chế không dùng chất say và kiên trì tinh tấn, củng cố vững chắc trong hạnh nhẫn nhục và trong sạch. Người thiện trí gia công rèn luyện tâm. Khi mà mọi sự việc quanh mình đều diễn tiến tốt đẹp, thuận chiều theo ý, thì giữ thái độ trầm tĩnh không phải là khó khăn. Nhưng giữa những nghịch cảnh rối ren bất thuận lợi thì quả thật rất khó mà có thể điềm nhiên tọa thị, giữ tâm bình đẳng không chao động. Chính việc khó làm ấy mới đáng cho ta cố gắng thành tựu, bởi vì chính những điều ấy mới ung đúc tâm tánh hùng dũng. Nhờ tu tập yên tĩnh hành thiền mà ta có thể đạt trạng thái tâm vắng lặng. Chúng ta có thể làm được việc ấy không? Câu trả lời của Lord Horner là được, nhưng bằng cách nào? Tốt lắm, không phải bằng cách làm cái gì vĩ đại. Tại sao các vị thánh nhân là thánh nhân? Có người hỏi, và câu giải đáp đến như sau: bởi vì các vị ấy tươi cười trong những hoàn cảnh khó tươi cười và nhẫn nhục trong lúc khó nhẫn nhục. Các ngài vẫn tiến bước trong khi lòng thúc giục bảo dừng, và trong khi muốn nói, các ngài giữ im lặng. Chỉ thế thôi, thật giản dị, nhưng cũng thật khó hành. Một vấn đề vệ sinh tinh thần. Hãy kiên trì cố gắng và cố gắng thêm lên, không nên bỏ dở cuộc chiến. Không ai thoạt nhiên mà lên đến tận đỉnh núi cao. Cũng như người thợ bạc thiện xảo, gạn lọc bợn nhơ trong bạc, mỗi lần một chút làm cho bạc dần dần trở nên trong sạch. Cùng thế ấy, con người phải nỗ lực tự thanh lọc mọi ô nhiễm. Con đường mà chư Phật, tức các đấng toàn giác từ ngàn xưa đã chỉ vạch nhằm phát triển tâm tánh là con đường hành thiền, và đó là bát chánh đạo. Tám chi của bát chánh đạo hợp thành ba nhóm: giới, định và tuệ. Đó là con đường duy nhất, không có con đường nào khác để dẫn đến giác ngộ và giải thoát tâm. Tất cả những gì Đức Bổn Sư giáo truyền và mọi hướng dẫn thực hành để diệt trừ những xung đột tinh thần do hoàn cảnh bất tội nguyện của đời sống tạo nên đều nằm trọn vẹn trong bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hai, pháp hành thiền. Phần trình bày pháp hành thiền như đã được lưu truyền đến nay trong kinh điển Phật giáo từ những ngày xa xưa, được căn cứ trên những phương pháp mà chính Đức Phật đã áp dụng để chứng ngộ đạo quả và niết bàn, và trên những kinh nghiệm bản thân của ngài trong công phu trau dồi và phát triển tâm. Danh từ hành thiền mà thường được dùng để dịch chữ Pavana thật sự không hẳn theo sát nghĩa. Đúng theo ý nghĩa uyên nguyên, Pavana trong Phật giáo là mở mang, trau dồi, tức là mở mang tâm, trau dồi tâm, hay làm cho tâm trở thành. Đó là nỗ lực xây dựng tâm an trụ và vắng lặng, có khả năng nhận thức rõ ràng bản chất thực sự của tất cả các pháp hữu vi và chứng ngộ niết bàn, trạng thái lý tưởng của tâm lành mạnh. Pháp hành thiền mà Đức Phật đã giáo truyền có hai: an trụ tâm, tức là samatha, tức là hợp nhất tâm tập trung vào một điểm, và minh sát, tức là vipassana. Samatha hay là samathi, định có tác dụng làm cho tâm trở nên vắng lặng, và vì lẽ ấy ở vài nơi danh từ samathi được dịch là vắng lặng, yên tĩnh hay tĩnh lặng. Làm cho tâm trở nên vắng lặng hàm ý là thống nhất hay an trụ tâm vào một điểm. Hợp nhất tâm bằng cách an trụ tâm vững chắc vào đề mục và không hay biết gì khác ngoài đề mục ấy. Pháp môn hành thiền bắt đầu bằng sự định tâm. Định là trạng thái tâm vững chắc trụ vào một điểm không chao động. Định là gì? Dấu hiệu, điều kiện tất yếu để tiến đến tâm định và phát triển tâm định là thế nào? Bất luận gì là trạng thái tâm hợp nhất, tập trung lại thành một, đó là định. Bốn nơi để áp đặt chú niệm vào, tức là tứ niệm xứ, là dấu hiệu của định. Bốn cố gắng chân chánh, tức là tứ chánh cần, là điều kiện tất yếu để định tâm. Bất luận pháp tu nào theo các pháp hành trên, đó là phát triển tâm định. Lời dạy trên minh bạch nói lên rằng ba chi của nhóm định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, cùng sinh hoạt chung và hỗ trợ lẫn nhau. Ba chi này thật sự hợp thành định. Phải ghi nhận rằng pháp hành thiền vắng lặng, cũng gọi là thiền chỉ hay thiền định, như đã được dạy trong Phật giáo, không phải chỉ đặc biệt có riêng trong Phật giáo. Từ trước thời Đức Phật, các đạo sĩ Du Già đã có hành những pháp môn thiền khác nhau, như hiện nay họ vẫn còn hành. Xứ Ấn Độ từ bao giờ vẫn là một vùng đất quyền bí, nhưng pháp hành mà các đạo sĩ Du Già áp dụng nhiều nhất thời bây giờ ở Ấn Độ không bao giờ vượt quá xa hơn một bước độ nào. Thiền vắng lặng được dạy trong Phật giáo đưa đến tột đỉnh là các tầng thiền. Nhưng Đức Phật không thỏa mãn với những tầng thiền và các kinh nghiệm huyền bí. Mục tiêu duy nhất của Ngài chỉ là chứng đắc toàn giác và niết bàn, đã hoàn toàn định tâm bằng thiền vắng lặng. Giờ đây Ngài có thể triển khai thiền minh sát. Danh từ Vipassana, tuệ minh sát, gồm có vi và passana, có nghĩa là nhìn, thấy một cách khác thường. Passana là thấy, và tiếp đầu ngữ vi là đặc biệt. Như vậy Vipassana là có cái thấy vượt ra ngoài tầm mức thông thường, thấy một cách rõ ràng. Đây không phải là thấy phớt qua trên bề mặt, không phải chỉ thấy thoáng qua cái dáng bên ngoài, mà thấy sự vật đúng trong bối cảnh của nó, tức thấy dưới ánh sáng của ba đặc tướng hay ba dấu hiệu đặc thù của tất cả các pháp hữu vi, tất cả những hiện tượng sinh tồn, vô thường, khổ và vô ngã. Chính thiền minh sát này dựa trên nền tảng của tâm định vắng lặng, giúp cho hành giả khả năng gội rửa tất cả mọi ô nhiễm trong tâm đến mức tận cùng, lột bỏ mọi ảo kiến về cái ta, nhìn thấy thực tướng của vạn pháp và chứng ngộ niết bàn. Như vậy, thiền minh sát Vipassana là một giáo lý trọng yếu, đặc thù của chính Đức Phật, trước kia chưa từng được nghe đến. Đó là chứng nghiệm duy nhất của Đức Bổn Sư, hoàn toàn riêng biệt Phật giáo, chưa ai từng biết trước thời Đức Phật. Ta phải nhấn mạnh rằng cả hai, thiền vắng lặng và thiền minh sát, đều thiết yếu để chứng ngộ giáo pháp, đắc niết bàn. Đức Phật dạy, khi vắng lặng được phát triển, tâm được phát triển và tham ái được dứt bỏ. Khi minh sát được phát triển, chánh kiến được phát triển và vô minh được dứt bỏ. Cái tâm mà bị tham ái làm ô nhiễm không được giải thoát. Khi có ô nhiễm do vô minh, chánh kiến không phát triển. Samadhi tức là định là một trong tám chi của bát chánh đạo, không thể bị loại trừ trong bất cứ trường hợp nào. Samadhi là tâm tịnh, tức tâm trong sạch phát sanh khi hành giả đã loại trừ những chướng ngại tinh thần, tức là năm triền cái. Theo lời dạy của Đức Bổn Sư, rõ ràng là công cuộc hành trình đến giác ngộ và niết bàn không thể có ngã nào tắt khỏi phải đi ngang qua định. Những loại tâm tánh. Tâm là một hiện tượng tế nhị và phức tạp, đến độ không thể có hai người có tâm tánh giống y hệt nhau. Tư tưởng của con người đi diễn đạt ra thành lời nói và hành động. Lời nói và hành động mà lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành thói quen, và cuối cùng thói quen lâu ngày trở thành tâm tánh. Tâm tánh là hậu quả của những sinh hoạt do tâm hướng dẫn của con người. Và như thế tâm tánh của mỗi chúng sanh mỗi khác. Sách Thanh Tịnh Đạo đề cập đến 6 loại tâm tánh chánh yếu, bao gồm nhiều loại khác kém quan trọng hơn. Đó là những tâm tánh có chiều hướng tham, sân, say mê, đức tin, trí thức và phóng dật. Vì nhiều tâm tánh khác nhau nên cũng có nhiều đề mục hành thiền khác nhau. Những đề mục hành thiền này được lược thuật trong kinh điển Pali, nhất là trong các bài giảng của Đức Phật. Thanh Tịnh Đạo mô tả 40 đề mục như vậy. Quả thật đó là toa thuốc, để chữa trị những xáo trộn tinh thần khác nhau mà con người thừa kế từ những kiếp sống quá khứ. Trong bộ Trung Hoa Hàm, một trong năm bộ kinh Pali ghi lại những thời pháp do Đức Phật giảng, có hai bài số 61 và 62 bao gồm toàn vẹn những lời dạy của Đức Bổn Sư về thiền tập. Trong bài kinh số 62, Đức Phật dạy 7 đề mục hành thiền cho vị sa di trẻ tuổi La Hầu La, mà theo bản chú giải lúc ấy chỉ 18 tuổi. Sau đây là một đoạn trích từ bài kinh ấy: Hãy phát triển pháp niệm tâm từ này La Hầu La, bởi vì pháp hành này sẽ diệt trừ ác ý. Hãy phát triển pháp niệm tâm bi này La Hầu La, vì pháp hành này sẽ diệt trừ lòng hung bạo. Hãy phát triển pháp niệm tâm hỷ này La Hầu La, vì pháp hành này sẽ diệt trừ lòng không ưa thích. Hãy phát triển pháp niệm tâm xả này La Hầu La, vì pháp hành này sẽ diệt trừ lòng thù hận. Hãy phát triển pháp quán niệm các uế trược này La Hầu La, vì pháp hành này diệt trừ lòng tham dục. Hãy phát triển pháp tri giác vô thường này La Hầu La, vì pháp hành này sẽ diệt trừ lòng ngã mạn tự ái. Hãy phát triển pháp quán niệm hơi thở ra thở vào này La Hầu La, vì pháp hành này nếu được phát triển và thường xuyên trau dồi sẽ đem lại nhiều thành quả tốt đẹp, nhiều lợi ích trọng đại. Đức Phật chẳng những chỉ dẫn và khuyên nhủ người khác hành thiền, mà chính Ngài cũng thực hành thiền định như một lối an trú tâm, tịnh dưỡng tinh thần nơi đây và trong hiện tại. Một lần nọ, Đức Thế Tôn dạy: Này chư tỳ khưu, Như Lai muốn sống vắng vẻ một mình trong 3 tháng, cho nên để ai khác đến viếng Như Lai ngoài người đem dân vật thực. Dạ xin vâng, bạch Đức Thế Tôn. Sau khi 3 tháng trôi qua, Đức Thế Tôn dạy: Này chư tỳ khưu, nếu những người khác, tức là những người thuộc tín ngưỡng khác, hỏi các con, trong thời gian nhập hạ, Sa Môn Cồ Đàm thường thực hành pháp môn nào? Các con nên trả lời: Trong thời gian nhập hạ, Đức Thế Tôn thường quán niệm hơi thở vào thở ra. Nơi đây, này chư tỳ khưu, với chánh niệm Như Lai thở vào, với chánh niệm Như Lai thở ra. Này chư tỳ khưu, người nói đúng phải nói chú niệm vào hơi thở vào thở ra là lối sống cao thượng của bậc thánh nhân, của bậc phạm hạnh, lối sống của Như Lai. Ta không cần phải cố gắng thực hành đầy đủ tất cả 40 đề mục hành thiền. Điều quan trọng là nên chọn đề mục nào thích hợp nhất với mình, nên tìm sự hướng dẫn của một người có nhiều kinh nghiệm hành thiền. Sách về thiền cũng có thể hữu dụng. Dầu sao, điểm trọng yếu là nên nhận định tâm tánh mình một cách thành thật, vì không vậy ác không thể chọn đúng đề mục thích hợp với mình. Một khi đã chọn, ta nên đặt vững niềm tin vào đó và gia công tinh tấn thực hành. Hành thiền là một pháp hành tự mình làm lấy. Nếu ta còn mãi bận rộn tâm trí với những việc thế gian trong việc làm hàng ngày, thì có thể không dễ gì tự cắt lìa, tách rời ra khỏi thế sự và ngồi lại yên tĩnh đúng giờ giấc mỗi ngày để hành thiền một cách nghiêm chỉnh. Nhưng nếu thật sự muốn, với ý chí dũng mãnh cũng có thể làm được. Chắc chắn là mỗi ngày chúng ta có thể dành riêng một ít, chút ít thì giờ ngắn ngủi nào cũng tốt, hoặc lúc bình minh, hoặc ngay trước khi ngủ, bất luận lúc nào mà tâm sẵn sàng lắng động để ngồi lại tập trung tư tưởng và gom tâm an trụ. Nếu ngày này qua ngày khác ta có thể cố gắng trau dồi tâm an trụ như vậy, ắt sẽ có thể thực hành công trình này một cách tốt đẹp hơn, hữu hiệu hơn, ý chí sẽ dũng mạnh hơn để mạnh dạn đối phó với những lo âu và những căng thẳng phiền toái của cuộc sống, và do đó có thể đạt đến trạng thái thoải mái dễ chịu hơn. Đấy là công trình đáng cho ta thực hiện. Chỉ cần phải kiên trì nhẫn nhục, bền công thực hành, vững chí cố gắng, và nếu thực sự thực lòng, ta sẽ có nhiều hy vọng thành công. Nếu có thể, công phu hành thiền phải được thực hiện đều đặn hàng ngày, vào giờ nhất định, trong một thời gian đáng kể và không nên nóng lòng trông đợi kết quả. Chuyển biến tâm lý không diễn tiến nhanh chóng. Tam học. Trước khi gia công thực hành nhiệm vụ khó khăn hơn là uốn nắn trau dồi tâm bằng thiền tập. Điều chánh yếu là chúng ta nên tự khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, đặt hành động và lời nói trong giới luật. Giới luật trong Phật giáo nhằm điều ngự thân và khẩu nghiệp, hay nói một cách khác, giới luật nhằm thanh lọc thân và khẩu, làm cho lời nói và hành động trong sạch. Đây là pháp tu học để trau dồi đức hạnh, tức là pháp tu học về giới. Ba chi của bát chánh đạo hợp thành nhóm giới trong Phật giáo là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Người quyết tâm hành thiền nghiêm trì tối thiểu năm giới căn bản được gọi là ngũ giới: kiên cử sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và dễ vui dùng chất say như rượu mạnh, ma túy, vân vân. Bốn đầu độc tâm trí và gây nên tình trạng tâm thần bung lung phóng túng, không giác tỉnh. Trong một khóa thiền, thiền sinh phải sống hoàn toàn trong sạch như người độc thân, và như vậy giới thứ ba không tà dâm trở thành không thông dâm. Giới là nền tảng vững chắc trong lối sống của người Phật tử, đó là căn bản công trình trao dồi tâm trí. Người quyết tâm thực hành thiền tập hay gom tâm an trụ phải phát triển tâm ưa thích giới đức, vốn là yếu tố bồi dưỡng đời sống tâm linh, giúp cho tâm dễ dàng an trụ và tĩnh lặng. Người có chú tâm thành đạt trạng thái tâm trong sạch cao thượng nhất, hằng thực hành pháp thiêu đốt dục vọng, chất liệu làm cho tâm ô nhiễm. Người ấy suy tư, kẻ khác có thể gây tổn thương, nhưng ta không làm tổn thương ai. Kẻ khác có thể sát sanh, nhưng ta không sát hại sinh vật. Kẻ khác có thể lấy một vật mà không được cho đến mình, nhưng ta không thể sai lầm lấy của nào không được cho đến ta. Kẻ khác có thể sống phóng túng, lan chạ, nhưng ta giữ mình trong sạch. Kẻ khác có thể nói dối, đâm thọc, thô lỗ hay nhảm nhí, nhưng ta sẽ nói những lời chân thật, đem lại hòa hợp, thuận thảo, những lời vô hại, những lời thanh nhã dịu hiền, đầy tình thương, những lời làm đẹp dạ, đáng được ghi vào lòng, đúng lúc, đúng nơi, những lời hữu ích. Kẻ khác có thể tham lam nhưng ta sẽ không tham. Kẻ khác có thể để tâm cong queo siêu vẹo, nhưng ta giữ tâm ngay thẳng. Ta sẽ tinh tấn cao thượng, chân thật, chánh trực, an lạc thanh bình, thanh khiết, tri túc, quảng đại và luôn luôn thành thật. Ta sẽ chuyên cần nhiếp tâm chú niệm và khai triển tuệ minh sát để luôn luôn trọn vẹn hay biết chân lý, và sẽ không xao xuyến vì sự vật tan biến hoặc cố bám vào sự vật. Như vậy người ấy không hành động đê hèn như những người không suy tư. Giới luật mà Đức Phật ban hành không phải là những điều răn cấm tiêu cực, mà rõ ràng xác định ý chí cương quyết hành thiện. Sự quyết tâm có những hành động tốt đẹp, một con đường toàn hảo xây đắp bằng thiện ý nhằm tạo an lành và hạnh phúc cho nhân loại. Những quy tắc đạo lý này nhằm tạo dựng một xã hội chu toàn bằng cách đem lại tình trạng hòa hợp, nhất trí, điều hòa, thuận thảo và sự biết lẫn nhau giữa người và người. Giới đức trang nghiêm giúp phát triển tâm định. Ba chi cuối cùng của bát chánh đạo là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, hợp thành nhóm định và được gọi là điều học về định. Trong khi tiến bộ hành trì giới luật ngày càng tinh nghiêm, hành giả thực hành trau dồi tâm trí, ngồi lại trong một tỉnh thất dưới một cội cây hay ngoài trời hoặc một nơi thích hợp nào khác. Hành giả gom tâm chăm chú vào đề mục hành thiền, rồi không ngừng tinh tấn gội rửa mọi bận nhơ trong tâm, và dần dần tiêu trừ năm chướng ngại tinh thần, tức là năm triền cái, định tâm vào một điểm. Tâm định ở mức độ cao là phương tiện để thành đạt trí tuệ hay tuệ minh sát. Tuệ bao gồm chánh kiến và chánh tư duy, hai chi đầu tiên của bát chánh đạo được gọi là điều học về tuệ. Như vậy giới định tuệ mà trong kinh sách thường gọi là tam học là ba điều học hay ba pháp tu học. Tuy nhiên không có điều nào trong tam học tự nó là mục tiêu cứu cánh. Mỗi điều học là phương tiện để tiến tới mục tiêu. Chúng ta không thể thực hành riêng rẽ một điều học và bỏ quên hai điều kia. Cũng như chân máy chụp hình đứng vững được là nhờ có đủ ba chân. Nếu một chân sụp gãy thì tất cả đều rời. Cùng thế ấy, chúng ta không thể thực hành một điều học mà không nhờ sự hỗ trợ của hai điều kia. Các điều học ấy nâng đỡ lẫn nhau. Giới đức hay tác phong đạo đức thanh cao củng cố tâm định. Tâm định được giới đức hỗ trợ tạo nhiều thành quả, nhiều lợi ích và làm nền tảng phát huy trí tuệ. Trí tuệ giúp hành giả phá tan lớp mây mờ si mê bao phủ sự vật và trực chứng thực tướng của vạn pháp, thấy đời sống đúng như thật sự đời sống là vậy, tức là đời sống và những gì liên quan đến đời sống luôn luôn ở trong trạng thái sanh rồi diệt. Bằng một tiến trình biến chuyển dần dần, bằng công trình tu tập dần dần, thực hành dần dần, hành giả thanh lọc mọi bợn nhơ, tận diệt mọi ô nhiễm, thành đạt giải thoát. Điều này có nghĩa là hành giả tự chứng nghiệm trạng thái chấm dứt ba căn bất thiện, tiêu trừ trọn vẹn nguồn gốc của mọi hình thức đau khổ là tham sân si, mà từ lâu đã xâm chiếm tâm trí của người. Hành giả loại bỏ và diệt trừ tận gốc rễ ba căn bất thiện bằng cách thực hành ba điều học giới định tuệ. Sự thanh lọc toàn vẹn cuối cùng ấy, hành giả tiến đạt đến mức độ được ánh sáng niết bàn soi tỏ. Tình trạng vắng lặng vượt ra ngoài phạm vi của ngôn ngữ, vững vàng bất thối chuyển vượt ra ngoài mọi tư tưởng, tự do vượt ra ngoài mọi hành động. Nền tảng chắc chắn và châu toàn, vinh quang rực rỡ không thể phai lạc, hạnh phúc của tâm tự tại, nhẹ nhàng thoát ra khỏi mọi ràng buộc và thành đạt trạng thái an lạc toàn hảo, sâu xa huyền diệu và thanh khiết, mà không có bất cứ ai, bất luận gì có thể làm thối chuyển chân lý cao thượng nhất. Đó là mức tuyệt đỉnh của cuộc sống hành thiền, là thành quả quý báu nhất của thiền tập. Do nhờ thành quả này, mọi hiện tượng sanh già chết đều chấm dứt, không còn trở đi trở lại nữa. Đời sống thánh thiện đã được trải qua đầy đủ, và tất cả những gì cần phải làm đã được thực hiện trọn vẹn, không còn gì trên thế gian làm bận tâm hành giả. Như vậy ta thấy rằng giới định tuệ không phải là ba đức độ riêng rẽ không liên quan với nhau, mà là những thành phần dính liền nhau của bát chánh đạo, cũng là con đường hành thiền như đã được sơ lược trình bày ở phần trên. Niệm xứ. Giờ đây chúng ta hãy tiến dần đến phương pháp đặc thù của thiền tập, thảo luận về một sắc thái rất quan trọng của pháp hành thiền trong Phật giáo, đó là pháp niệm xứ, tức là sự thiết lập áp đặt chú niệm vào. Tatipatthana, trong đó patthana là một hình thức rút ngắn của chữ uppatthana, có nghĩa là để gần lại tâm của mình, hàm ý giữ tâm hay biết, đặt tâm trên, thiết lập, củng cố, áp đặt hay khơi dậy. Thức tỉnh làm phát khởi sự hay biết sắc bén đối tượng đến mọi người. Tác dụng của pháp này là khơi động, làm cho người ấy hay biết rõ ràng đối tượng và đem lại làm khơi dậy ngũ căn, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, và ngũ lực, tức là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thất giác chi, tức là niệm, trạch pháp, tấn, vị, an, định, xả và chi chánh niệm của con đường, đó là thiết lập chú niệm. Bài kinh đề cập đến pháp niệm xứ Satipatthana Sutta, ta thường gọi là kinh tứ niệm xứ, là một trong những bài kinh trọng yếu nhất mà Đức Phật đã thuyết giảng. Bài kinh này được ghi chép hai lần trong Tam Tạng kinh điển. Lời mở đầu bài kinh tuyên ngôn rõ ràng: pháp niệm xứ là con đường duy nhất để chúng sanh tự thanh lọc nhằm vượt qua cõi phiền não và ta thán, để diệt trừ đau khổ và ưu phiền, để đạt đến chánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Niệm xứ có bốn là củng cố chú niệm nơi. Thứ nhất thân, gọi là niệm thân. Thứ hai thọ hay cảm giác, gọi là niệm thọ. Thứ ba sinh hoạt của tâm, gọi là niệm tâm. Và số bốn đối tượng của tâm, tức là niệm pháp. Điểm quan trọng ở đây là niệm, tức là sa tí, sự chú tâm hay quan sát. Như đã được đề cập trên đây, hành giả thành đạt trạng thái tâm an trụ và vắng lặng nhờ thực hành phối hợp ba chi của bát chánh đạo, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ba chi này cũng như ba tao nhợ hợp thành sở thần, chằng chịt lẫn nhau và liên quan với nhau rất mật thiết. Tuy nhiên, niệm được xem là tao nhợ mạnh hơn hết, bởi vì niệm có vai trò vô cùng quan trọng trong công phu tu tập nhằm đạt đến cả hai, vắng lặng và minh sát. Niệm là một động cơ của tâm, do đó là một tâm sở. Nếu không có tâm sở tối trọng yếu này, ta không thể nhận ra một vật, tức là đối tượng của giác quan. Và chúng ta không thể hay biết đầy đủ tác phong của chính chúng ta. Được gọi là chánh niệm là vì một đàn nó giúp tránh xa tình trạng chú tâm sai lạc theo chiều hướng sai lầm, và ngăn cản không để tâm chăm chú vào bất thiện pháp. Và đàn khác hướng dẫn tâm theo chiều hướng chân chánh đến trạng thái trong sạch và giải thoát. Chánh niệm tăng trưởng năng lực quan sát của chánh kiến và chánh tư duy và hỗ trợ, làm cho hai chi này trở nên sâu sắc bén nhạy. Có người hiểu biết và suy tư có trật tự nhờ chánh niệm. Bài kinh chỉ dạy rành mạch làm cách nào hành giả có thể hay biết luồng tư tưởng của mình, giác tỉnh, theo dõi, ghi nhận và quan sát mỗi ý nghĩ và từng ý nghĩ của mình. Tư tưởng tốt cũng như xấu, thiện hay thế nào khác. Vị hành giả chuyên cần tu tập sẽ ghi nhận rằng chính nhờ thỉnh thoảng đọc lại bài kinh niệm xứ làm cho giác tỉnh hơn, quyết tâm hơn và thận trọng chú niệm nhiều hơn. Chánh niệm là phẩm hạnh mà không có bất luận người suy tư và hiểu biết nào xem thường. Trong thời đại hỗn hợp mà chúng ta đang sống, trong lúc mà rất nhiều người đang mất thân bằng tâm trí, công trình trao dồi chú niệm quả thật vô cùng thiết yếu. Chánh niệm không những đem lại tình trạng an trụ và tĩnh lặng, mà còn giúp ta hiểu biết chân chánh và có lối sống chân chánh. Chánh niệm là yếu tố quan trọng trong tất cả những hành động của chúng ta, trần tục trong đời sống thường ngày hay những hoạt động tinh thần có tính cách đạo đức. Giờ đây, chúng ta thấy rằng hành thiền không phải đào tẩu nhiệm vụ hay bỏ chạy, tách rời xa đời sống và trốn tránh xã hội, cũng không phải tự lưu đày ra ngoài đời sống, mà chính là một hình thức của cuộc sống lý tưởng. Thực hành thiền tập, chỉ khi nào ngồi xuống hành thiền, chúng ta mới có thể nghiêm chỉnh tự phân tích mình mà không bị thành kiến ảnh hưởng. Chừng ấy, khái niệm về tự ngã hay một bản ngã sẽ tan biến. Ta chỉ thấy một luồng trôi chảy của danh và sắc, tuyệt nhiên không có một thực thể thường còn hay bất luận gì đơn thuần hoặc một bản ngã vững bền, không ngoại diệt. Nhìn trên phương diện này, đời sống không có phương Đông hay phương Tây, không có nam hay nữ, mà chỉ là một tiến trình vượt qua khỏi mọi giới hạn giai cấp, chủng tộc, màu sắc, tín ngưỡng và không gian. Vậy, hãy cố gắng ngay thẳng, thành thật và thẳng thắn tự nhìn mình, nhìn những cảm giác của mình, những tư tưởng của mình một cách sáng suốt. Hãy cố gắng thấy mình như thật sự mình là vậy, chứ không phải như mình có vẻ là vậy. Điều này chỉ có thể thực hiện khi mà chúng ta thật sự thành thật và tin tưởng nơi ta. Theo pháp hành thiền trong Phật giáo, mở rộng tâm trí và tìm tòi quan sát một cách thẳng thắn là điều kiện tất yếu không thể không có. Thiếu yếu tố này, một hành giả sơ cơ sẽ không thể đạt đến nền tảng vững chắc cho những cơ cấu xây cất bên trên. Và bởi vì thấu hiểu chân lý là vấn đề hoàn toàn cá nhân của mỗi người, mỗi cá nhân phải tự mình tìm hiểu chính mình, chứ không có sự chỉ dẫn hay giáo huấn nào có thể giúp hành giả. Nếu hành giả không tự rèn luyện, không tu tập tự quán chiếu, Thiền tập quả thật là thiết yếu, bởi vì nhờ hành thiền mà ta có thể mở khóa cửa bước vào những bí ẩn của nội tâm. Bài kinh niệm xứ diễn tả kỹ thuật trau dồi tâm linh nhằm vượt ra ngoài phạm vi trí thức đến mức tự mình thật sự chứng nghiệm đời sống, tự mình khám phá những chứng bệnh phổ cập sâu kín của tâm con người và gia công giải phóng tâm ra khỏi mọi ràng buộc, tức là trạng thái châu toàn tối thượng. Giờ đây chúng ta hãy thảo luận về pháp niệm thân và đặc biệt phần niệm hơi thở vào thở ra, tức là Anapanasati. Đây là phương pháp hành thiền rất phổ thông, được nhiều người ưa thích và thực hành khắp nơi trên thế giới. Vì pháp này có thể thích hợp với nhiều người để gom tâm an trụ và lắng tâm tĩnh lặng. Bồ Tát Siddhartha Gautama xưa kia cũng áp dụng pháp này khi Ngài tận lực cố gắng chứng ngộ đạo quả vô thượng dưới cội Bồ Đề. Đức Phật cũng quả quyết khẳng định tầm quan trọng của pháp hành này. Pháp này được mô tả là làm cho hành giả an lạc, cao thượng, tinh khiết và sống hạnh phúc. Phải ghi nhận rằng Anapanasati không phải là phương pháp tập thở để cho cơ thể được khỏe mạnh, cũng không giống như pháp Pranayana được dạy trong hệ thống du già của Ấn Độ giáo. Về nơi chốn để hành thiền, ta được khuyên là nên chọn một nơi vắng vẻ, trong rừng, dưới một cội cây hay ngoài trời, hay ở một nơi thích hợp nào khác. Nếu có thể được, hãy tìm một nơi yên tĩnh, xa những cảnh huyên náo, ồn ào, rầm rộ xôn xao của đời sống nhộn nhịp bận rộn. Trong phòng ngủ hay phòng thờ, nếu ta may mắn được có thể là nơi mà ta có thể sống đơn độc, chuyên biệt một mình. Theo pháp hành đề mục này, ta cần phải ở thế ngồi. Ngồi thẳng lưng, tréo hai chân nhưng không gồng cứng mình, giữ tâm chú niệm và giác tỉnh. Vì hai chân tréo khóa cứng lại hay vì sàn nhà cứng, đôi khi ta cảm nghe không được thoải mái, và như vậy tâm bị chi phối, không an trụ được. Chừng ấy ta có thể ngồi trên một cái ghế có dựa đứng thẳng. Dầu ngồi thế nào, đặc biệt trong pháp hành này, không phải như các pháp hành khác, ta phải giữ thân mình, tức là xương sống và đầu ngay thẳng, không nghiêng ngả bên nào. Nên ngồi cách nào cho được thoải mái, nhưng không nên dựa lưng hay nằm xuống để tránh khỏi buồn ngủ. Hai tay có thể gác trên vế hoặc tay mặt đặt trên tay trái, cả hai đều lật ngửa lên. Mắt có thể nhắm hí hí phân nửa hoặc nhắm kín luôn một cách tự nhiên, không có cố gắng. Hai môi ngậm lại và giữ lưỡi sát hàm trên. Tất cả những chi tiết này cho thấy rằng người hành thiền cũng cố gắng điều phục thân, và thân được điều phục sẽ giúp tâm dễ chú niệm và an trụ. Giữ thân càng bất động càng tốt, tâm phải giác tỉnh và quan chiếu sâu sắc. Thân và tâm cần phải căng thẳng vừa phải như dây của một cây cung, và điều hòa đúng nhịp như dây của cây đờn. Pháp hành thiền quả thật là một công trình thực nghiệm. Cũng như rùa giữ kín bốn chân dưới cái mai, cùng thế ấy, người hành thiền che chở, gìn giữ ngũ quan của mình và chế ngự dục vọng bằng chú niệm, và dành tất cả năng lực để trau dồi tâm trí. Hãy cố gắng hành thiền đều đặn, nếu có thể được mỗi ngày vào giờ nhất định, bởi vì chính những yếu tố tâm lý ấy sẽ giúp ta thành công trong công phu hành thiền. Hơi thở vào và hơi thở ra diễn tiến một cách tự nhiên, hầu như máy móc, chúng ta biết vậy. Trong những lúc bình thường, không mấy ai để ý đến hơi thở, nhưng khi hành thiền theo pháp niệm hơi thở, thì điều chánh yếu là phải chú niệm hay biết hơi thở. Luồng hơi thở mà chúng ta thở vào hay thở ra phải được ghi nhận và quan sát. Sự chú niệm này làm cho thân trở nên yên tĩnh và được chuẩn bị sẵn sàng để công phu hành thiền tiến sâu thêm, nhằm tăng trưởng năng lực của tâm định và trạng thái vắng lặng. Chúng ta hoan hỷ ghi nhận rằng các nhà tâm lý học hiện đại đã xác nhận giá trị và tầm quan trọng của công trình niệm hơi thở nhằm lắng dịu tình trạng căng thẳng của cơ thể và tâm trí. Như vậy, công phu hành thiền này đúng thật là việc làm có tính cách thực dụng, là một phương thức trị liệu trong ý nghĩa cao cả nhất của danh từ. Pháp này không phải để phát huy kiến thức suông, mà là để tự giải phóng, vượt ra khỏi mọi bận nhơ tinh thần và đạt đến trạng thái tâm linh trong sạch, tĩnh lặng và tự tại. Trong pháp hành niệm hơi thở, điều trọng yếu nhất là luôn luôn chú tâm theo dõi hơi thở. Phải nhiếp tâm chú niệm, tức là sa tí, và chăm chú quán chiếu trong tất cả bốn loại niệm xứ. Khi ngồi lại hành thiền, hãy an nghỉ hẳn, hãy tự tách rời ra khỏi thế giới căng thẳng. Trong khi thở vào ba hơi thở đầu, hãy tưởng tượng rằng từ bên ngoài ta đem vào tất cả những gì tốt đẹp, cao cả và trong sạch của vũ trụ. Khi thở ra ba hơi đầu, hãy tưởng tượng là ta đang vứt ra tất cả những tư tưởng đầu độc, ô nhiễm, tất cả những gì xấu xa, thấp hèn và nhơ bẩn bên trong chúng ta. Đó là phương cách chuẩn bị thân tâm để tiến vào thiền tập. Nghệ sĩ trên sân khấu. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thực hành pháp niệm hơi thở vào, thở ra. Hãy để cho hơi thở hô hấp tự nhiên, không có sự cố gắng nào. Cứ an tĩnh thở, không nên cố gắng kiểm soát hơi thở, chỉ để luồng hơi thông thả tuôn ra, rồi thông thả trôi vào dưới ánh sáng của tâm hoàn toàn giác tỉnh. Hành giả thở vào và thở ra với tâm luôn luôn theo dõi, ghi nhận và hay biết, nhiếp tâm chú niệm vào hơi thở, chứ không phải vào chính mình. Mục đích duy nhất của hành giả là tập trung chăm chú vào hơi thở, rồi cột tâm vào đó. Ngoài ra không hay biết tư tưởng nào khác. Nếu hành giả còn lưu tâm đến những gì xuất hiện mập mờ bên rìa, ngoài phạm vi chăm chú của mình, ắt khó mà gom tâm, và chừng đó tâm sẽ phóng đi. Đối với quý vị còn sơ cơ, nên ghi nhận vào ra mỗi khi thở vào hay thở ra, tập cho quen chú tâm theo dõi và ghi nhận. Nếu còn thấy khó kìm được sự chú tâm hay biết, khi thở vào điểm một, điểm và ghi nhận thầm. Khi thở ra điểm thầm hai, khi hơi thở chấm dứt. Điểm như vậy không quá 10 và không ít hơn 5. Bởi vì tâm sẽ có chiều hướng duyên theo con số điểm mà lìa bỏ hơi thở. Khi tâm đã tập trung được dễ dàng, hành giả sẽ không điểm nữa mà chỉ theo dõi hơi thở. Khi niệm hơi thở vào, hơi thở ra, phải đặt sự chú tâm vào điểm mà hành giả nghe luồng hơi thở chạm thân, đầu lỗ mũi hay ở chót môi trên. Hãy ghi nhận luồng hơi thở trôi vào thế nào và tuôn ra thế nào, ngang qua điểm ấy, mà không theo dõi luôn đến lồng phổi hay ra ngoài không khí, không nên kiềm giữ hay ngưng hơi thở. Phải để cho hệ thống hô hấp diễn tiến thật tự nhiên, không có cố gắng nào để kiểm soát. Hãy tập trung sự chú tâm vào điểm ra vào ở mũi và hoàn toàn hay biết, ghi nhận mỗi hơi thở vào, thở ra. Đôi khi hơi thở có thể trở nên nhẹ nhàng, tế nhị đến độ hành giả cảm thấy khó có thể bắt được hoặc còn cảm thọ được. Nhưng điều này không có nghĩa là tâm hành giả trở thành trống không. Điều ấy không thể xảy ra bởi vì ta không thể nghĩ rằng có cái tâm rỗng không. Một cái tâm trong đó không có tư tưởng nào. Khi không còn cảm nghe hơi thở nữa thì ta hay biết như vậy. Đã có sự hay biết tức là tâm không phải rỗng không. Sau đó hành giả sẽ cảm giác hay biết hơi thở trở lại. Mỗi khi tâm phóng đi duyên vào những tư tưởng khác, hãy hay biết sự phóng tâm ấy, nhưng không để mình bị cảm xúc, cũng không suy tư về những tư tưởng này. Không nên phê bình, chỉ trích, đánh giá hay ngợi khen những tư tưởng ấy, mà chỉ đem sự chú tâm của mình trở về nhịp thở tự nhiên. Hành giả cũng có thể bị những tư tưởng bợn nhơ hay bất thiện tràn ngập. Điều này có thể xảy ra chính trong khi hành thiền, ta hiểu biết tâm mình hoạt động như thế nào. Hãy giác tỉnh và hay biết cả hai, những tư tưởng cao thượng và những ý nghĩ thấp hèn, những gì tốt đẹp và những gì xấu xa, thiện và bất thiện. Không nên ngã mạn tự tôn với những tư tưởng tốt và thất vọng nản lòng với những ý nghĩ xấu. Tư tưởng đến rồi đi không khác nào các nghệ sĩ trên sân khấu. Khi nghe tiếng động, hãy ghi nhận có tiếng động rồi đem tâm trở về hơi thở. Cùng thế ấy, khi có mùi, có vị, có xúc chạm, đau, sướng, vân vân, hãy theo dõi quan sát những tư tưởng ấy một cách khách quan, tự tại và không dính mắc. Giác tỉnh chú niệm có nghĩa là quan sát bất cứ gì xảy đến bên trong ta và trong tác phong của chúng ta, chứ không phải xét đoán xem nó tốt hay xấu. Chỉ nhìn quan sát với sự hay biết suông, nhìn một cách khách quan mà không vân vướng dính mắc với những tư tưởng ấy. Đó rõ ràng là tận dụng sự tập trung chú niệm vào bất cứ điều gì mình đang làm hay đang chứng nghiệm. Hành giả có thể cũng nhận thấy trong tâm những hình ảnh do trí nhớ hay trí tưởng tượng tạo nên như ánh sáng, màu sắc, vân vân. Không nên nghĩ rằng đó là một tiến bộ tinh thần mà sẽ bị chán nản về sau. Ngược lại, đó là những chướng ngại sẽ làm chậm trễ bước tiến trong công phu hành thiền của chúng ta. Hãy giác tỉnh hay biết những hình ảnh ấy mà không vọng móng theo, không dính mắc vào đó, chỉ đem sự chú tâm trở về hơi thở. Ta cần phải nhẫn nhục và cố gắng nhiều để đoạn lìa những sản phẩm phụ ấy, tập trung nỗ lực vào nhiệm vụ gom tâm an trụ, mức độ tận lực, cố gắng và kiên trì nhẫn nhục đem lại thanh tịnh và toàn hảo bằng pháp hành thiền vắng lặng và thiền minh sát mạnh mẽ và phi thường như thế nào. Chỉ có người thật sự hành thiền mới có thể thấu hiểu. Đối với một hành giả còn là phàm nhân, tức là chưa đắc quả thánh, thì việc có những tư tưởng bất thiện hay sai lầm phát sinh là tự nhiên. Tham ái thấm nhuần tâm không thuần thục như nước thấm dột vào căn nhà không khéo lọt. Khát vọng của con người gây nhiều xáo trộn cho con người. Khi bị trở ngại vì một lý do gì, tham ái này trở thành tức giận, tâm sân. Vì lẽ ấy, ta nên cố gắng trau dồi và phát triển những tư tưởng tốt đẹp và trong sạch, những khả năng vô cùng tận ngủ ngầm trong bẩm tánh của con người. Muốn được vậy, ta cần phải cố gắng tu tập pháp hành thiền vắng lặng. Chính nhờ sự tu tập dần dần mà ta có thể kiểm soát và điều phục tâm, thay vì trở thành nô lệ, bị nó chi phối. Nhờ dày công rèn luyện, trau dồi tâm như vậy, ta có thể vượt thoát ra khỏi mọi ảnh hưởng nhục dục ngũ trần. Tiến bộ vật chất của thế gian như lợi lộc chẳng hạn, tùy thuộc một phần lớn vào sự cố gắng của ta. Vậy thì ta càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để rèn luyện tâm tánh, và nhờ đó phát triển những gì quý báu và cao cả nhất bên trong chúng ta. Bởi vì công trình rèn luyện tâm tánh đòi hỏi phải vận dụng mọi cố gắng, mỗi người cho chính mình. Chúng ta hãy tận lực gia công ngay từ giờ phút này, chứ để ngày tháng trôi đi như bóng mát của đám mây, bay qua mà không để lại dấu vết gì cho ta nhớ.